Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Lê Trọng Hùng, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 trước khi ông bị chính quyền Cộng sản bắt. Tiếp đến là tường trình về báo cáo nhân quyền của Mỹ nói người dân Việt Nam không có tự do để bầu chọn ra chính phủ mà họ mong muốn. Và bình luận phân tích về gói cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden, tốt nhưng cần bỏ tiền đúng chỗ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vào đầu tháng 3, trong lúc nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cũng là lúc ông Lê Trọng Hùng liên tục bị cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội gửi giấy triệu tập với lý do là có liên quan đến nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông Hùng bị bắt vào ngày 27 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau khi nhận được ít nhất 3 giấy triệu tập. Ông đã dự tính đến khả năng bị bắt và chia sẻ với VOA trước đó: "Tôi e ngại công an sẽ cưỡng chế tôi lên đồn và không biết có cơ hội trả lời báo chí sau đó không." Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của ông với VOA. Xin ông cho biết việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đã diễn ra như thế nào và có gặp trở ngại gì hay không?
Họ chưa bác mà là họ đang trong quá trình cạo sửa hồ sơ của tôi. Họ đang ép tôi để tôi phải tự cạo sửa hồ sơ của mình theo ý của họ. Thực ra thì cái này là nó là cái thông lệ từ nhiều năm nay, nhưng về bản chất thì đấy là một cái sự đàn áp cái đối thủ những cái ứng viên tự do.
Dạ thưa anh, là vào cái kỳ hiệp thương lần thứ nhất thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã cơ cấu, họ dùng từ cơ cấu tức là họ đã hạn chế cái số lượng người tự ứng cử, và cái người đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nói rằng là cánh cửa cho người tự ứng cử thì rộng mở. Thì thưa anh, là anh có nhận định như thế nào về ý kiến đó, và anh có nghĩ rằng là điều đó nó có đúng thực tế với Việt Nam khi mà cái số lượng tự ứng cử rất là ít?
Dạ vâng, thưa anh, là cái điều đó nó là một cái điều, cái công việc, cái buổi làm việc gọi là hiệp thương đó, cái hội nghị hiệp thương đó là một cái công việc, một cái hội nghị vi hiến, bởi so trong hiến pháp thì không thể có một cái tổ chức nào đứng ra dàn xếp cái gọi là cơ cấu cho các đại biểu quốc hội cả, mà đấy là do sự lựa chọn của cử tri. Chứ bây giờ họ cơ cấu ra vào trong cái đại biểu của quốc hội như thế thì có nghĩa là họ đã sắp đặt cái con người của họ vào trong đó. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, họ có nói rằng là cái cơ hội cho những cái ứng cử viên tự do là rộng mở, và với những cái cam kết của họ hay những cái việc họ tuyên truyền rằng là cố gắng để đảm bảo được cái tỷ lệ là 5-10% là ứng cử viên tự do sẽ được vào trong quốc hội, thì cái đấy thứ nhất đấy là cái cách để họ đáp ứng cái đòi hỏi văn minh của nhân loại mà các quốc gia đang quan sát, đang cũng có những cái tác động đến phía họ, và cũng là để thực ra là để bị dân. Chứ còn thực ra thì những cái người mà gọi họ là ứng cử tự do thực ra là những cái người trong cái tổ chức hội đoàn của họ mà thôi, chẳng qua là họ không phải là đảng viên, nhưng mà họ vẫn là những người được lựa chọn, được chính họ lựa chọn. Chứ còn những người ứng viên tự do thực sự, những đại biểu độc lập, những cái ứng cử viên độc lập thực sự thì tôi nghĩ rằng là rất khó có cơ hội đó.
Là một cái ứng cử viên tự do thì anh biết rằng là cái cánh cửa cho bản thân mình và những người giống như mình ra tự ứng cử là nó hẹp, và cái cơ hội để mà đắc cử là rất là ít ỏi. Qua đó thì anh nhận định như thế nào về cái lá phiếu của cử tri đối với cái nền dân chủ ở Việt Nam? Anh nghĩ gì về cái cơ hội cho chính mình cũng như là cái lá phiếu của cử tri trong kỳ bầu cử này?
Vâng, thưa anh, là cơ hội hiện nay cho những ứng cử viên tự do độc lập thực sự, chứ không phải là những ứng cử viên tự do mà được đảng sắp xếp ở các cái hội đoàn hoặc các cái công ty mà thực ra là của đảng đang lãnh đạo, đang chỉ đạo thì nó rất 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 ít. Và tôi đang nỗ lực tìm ra một giải pháp mới để biến cái cơ hội nó rất ít ỏi đó thành hiện thực bằng một phương pháp mà tham gia cái cuộc bầu cử này rất mới ở Việt Nam.
Dạ, anh có thể chia sẻ một đôi chút về cái kế hoạch đó được không ạ?
Dạ vâng ạ. Cái phương pháp của tôi thực ra thì ở trên thế giới các quốc gia thì họ đã làm rất lâu rồi, nhưng ở Việt Nam thì trong 75 năm nay từ khi thành lập đến giờ, khi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến giờ thì vẫn chưa bao giờ có cái điều đó. Đó là cái phương pháp gọi là tranh cử. Thay vì là như ở Việt Nam thì chỉ có cái tiền lệ là ứng viên sẽ nộp đơn vào cho hội đồng bầu cử, sau đó thì chờ hiệp thương, sau đó thì có một vài cái hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức, và sau đó thì họ ngồi để chờ xem ai trúng ai chuẩn. Thì tôi sẽ lựa chọn một cách khác. Chúng ta giống như một cái nền kinh tế thị trường thì chính trị tự do nó cũng giống như một cái nền kinh tế thị trường tự do, là chúng ta sẽ có quyền cạnh tranh nhau, và để giống như là các cái công ty sản xuất hàng hóa, người ta có quyền cạnh tranh nhau trong cái khuôn khổ của pháp luật để người ta giành được cái sự lựa chọn của khách hàng. Thì tôi cũng học tập cách đó và tôi cũng đưa ra một cái chương trình là tranh cử. Tôi thực hiện một chương trình tranh cử chứ không đơn thuần là một cái hoạt động ứng cử như các ứng cử viên tự do của cái khóa trước của năm 2016.
Dạ, xin phép hỏi anh một cái câu cuối cùng, thưa anh, là anh có thể chia sẻ cái nguyện vọng cũng như là cái chương trình nghị sự của anh nếu như mà anh được đắc cử là đại biểu quốc hội kỳ này, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, là tôi có một cái dự án tranh cử, và trong dự án tranh cử đó nó giống như là tôi coi nó như là một bản hợp đồng. Cái bản hợp đồng đó tôi sẽ được chuyển đến, tôi sẽ nỗ lực chuyển đến từng cử tri trong đơn vị bầu cử của tôi, và tôi sẽ phải cam kết thực hiện cái hợp đồng đó, và đó cũng chính là chương trình nghị sự của tôi. Cái chương trình nghị sự này nó có tên là cái dự án công dân hóa xã hội, hay còn có một cái tên khác gọi là xây dựng đại lộ công dân cho dân tộc Việt Nam. Nó cái công việc của tôi là bây giờ đang vận động xã hội Việt Nam thượng tôn hiến pháp, và tôi đang làm cái công việc là trao tặng hiến pháp đến cho từng tay công dân trên cả nước. Dự án của tôi trong vòng 10 năm và mục tiêu là sẽ có 25 triệu cuốn hiến pháp được trao tặng cho đến 25 triệu hộ gia đình. Tạm tính trung bình là Việt Nam cứ gọi là 100 triệu dân cho gọn. Và như vậy thì chia ra 4, mỗi một gia đình là gia đình hạt nhân thì có 4 người, thì chia ra Việt Nam có khoảng 25 triệu, thực ra nó khoảng 26 triệu 700 nghìn người, nhưng mà tôi cứ gọi là 25 triệu. Và trong 25 triệu đó thì trong 10 năm tới, nếu tôi trở thành đại biểu quốc hội thì tôi có thể nhanh chóng trao tặng hiến pháp đến tay cho từng công dân trong cả nước, và đưa hiến pháp vào dạy trong trường học để cho công dân biết mình là ai. Mình là công dân, mình có quyền và lợi ích gì, mình là chủ nhân của đất nước như thế nào, mình có quyền, mình sinh ra nhà nước như thế nào và mình có quyền sử dụng nhà nước như thế nào. Thay vì là hiện nay người dân Việt Nam đang không biết mình là ai, và họ cứ nhìn thấy chính quyền, cứ nhìn thấy công an là họ rất sợ. Thì tôi trao cái cuốn hiến pháp đến và giảng giải hiến pháp đó đến cho người dân trên cả nước trong vòng 10 năm đó, thì tôi hy vọng rằng là họ sẽ biết họ là chủ nhân của đất nước, và họ mới là người có cái quyền thực sự trong xã hội, chứ không phải là hiện như hiện nay người ta nhầm lẫn cái vai trò của nhà nước. Họ không dám sử dụng cái nhà nước, không dám sử dụng các dịch vụ công, mà cứ đến các cơ quan công quyền thì họ lại cứ khép nép để xin. Đi đâu họ cũng xin, đến cơ quan nào cũng xin, mà càng xin thì họ càng không cho. Thì cái chương trình của tôi là như vậy, xây dựng cái phong trào thượng tôn hiến pháp, mà cái mà tôi gọi là cái dự án công dân hóa xã hội. Thì tôi sẽ đưa hiến pháp vào dạy trong trường học và trao tặng hiến pháp đến từng nhà dân. và giảng giải cho người dân tất cả những quyền con người, quyền công dân của mình trong bản hiến pháp này. Đó là những cái nỗ lực và cái chương trình nghị sự của tôi trong vòng trong cái nhiệm kỳ tới, nếu tôi thắng cử. Và tôi sẽ, nếu mà tôi chiến thắng thì tôi nghĩ là 5 năm có thể làm được điều đó. Nhưng nếu tôi không chiến thắng thì tôi chỉ là một công dân bình thường, thì dự án của tôi phải mất khoảng 30 năm. Thì chính vì vậy mà tôi tranh cử đại biểu Quốc hội, để rút ngắn cái quá trình công dân hóa xã hội Việt Nam xuống trong vòng 5 đến 10 năm thay vì là 30 năm.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Lê Trọng Hùng rất là nhiều.
Báo cáo nhân quyền của Mỹ mới được công bố cho biết người dân Việt Nam không có tự do để bầu chọn ra chính phủ mà họ mong muốn, cũng như bị hạn chế tham gia chính trị. Trong số nhiều vấn đề nhân quyền nghiêm trọng khác, từ việc sát hại phi pháp bởi chính phủ cho đến thiếu tự do ngôn luận và hội họp. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ được Ngoại trưởng Antony Blinken công bố hôm 30 tháng 3 về tình hình nhân quyền của gần 200 nước trên thế giới, là những quốc gia đang nhận viện trợ của Mỹ và là thành viên của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm báo cáo về tình hình nhân quyền ở các nước này lên Quốc hội Hoa Kỳ theo quy định của Đạo luật Hỗ trợ nước ngoài 1961 và Đạo luật Thương mại 1974. Sau 4 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, người được cho là không chú trọng tới nhân quyền trong quan hệ với các nước trên thế giới, vấn đề này giờ đây được đặt lên hàng đầu và là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Phúc trình thường niên thứ 45 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cho rằng nhân quyền trên toàn cầu đang sa sút. Trong báo cáo chi tiết dài 50 trang về Việt Nam, quốc gia đã nhận hàng trăm triệu đô la viện trợ từ Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rằng Việt Nam là nước độc tài dưới sự cai trị duy nhất của Đảng Cộng sản và có nhiều vấn đề nhân quyền đáng lưu ý. Báo cáo dành riêng một phần nói về mức độ tự do tham gia quá trình chính trị ở Việt Nam. Theo nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ, người dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ một cách ôn hòa thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, trong đó đảm bảo quyền tự do ngôn luận và ý chí của người dân. Mặc dù luật pháp cho người dân khả năng bầu trực tiếp đại diện của họ tại Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các cơ quan nhà nước khác, nhưng các quy định của hiến pháp và luật pháp đã thiết lập sự độc tôn về quyền lực chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng giám sát tất cả các cuộc bầu cử, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một nhà hoạt động dân chủ và từng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, cho rằng nhận định trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ là chính xác.
Nhận định từ nhiều chục năm nay bằng một cái cách nói là đảng cử dân bầu, tức là về hình thức có cuộc bầu cử nhưng mà chỉ bầu những người do đảng đã chọn ra mà thôi, tức là về hình thức là có bầu cử nhưng mà thực sự là không có bầu cử tự do, công bằng và minh bạch.
Đưa ra ví dụ về bầu cử Quốc hội Việt Nam vào năm 2016, báo cáo cho biết dù có một số lượng nhất định các ứng cử viên do Đảng Cộng sản chọn ra để tham gia tranh cử, nhưng cuộc bầu cử này không tự do và cũng không công bằng, bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Đảng Cộng sản đã chọn ra tất cả các ứng cử viên thông qua một quy trình không rõ ràng và nhiều giai đoạn. Các ứng cử viên của Đảng Cộng sản đã giành được 475 trong số 496 ghế của Quốc hội tại kỳ bầu cử cách đây 5 năm, và 21 người còn lại là các ứng cử viên không phải là đảng viên nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái nào khác, không có ứng viên từ một đảng phái nào khác ngoài Đảng Cộng sản. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề cập về những hạn chế đối với sự tham gia vào chính trường của người dân Việt Nam. Theo luật của Việt Nam, công dân được quyền tự ứng cử đại biểu Quốc hội và nộp đơn cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để được xem xét tham gia. Trong những tháng trước khi diễn ra kỳ bầu cử Quốc hội 2016, một liên minh không chính thức của các nhà cải cách pháp luật, học giả, nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền đã tìm cách đăng ký tự ứng cử với tư cách là những ứng viên độc lập, không phải là đảng viên. Khác với những ứng viên cơ cấu của Đảng Cộng sản, những ứng viên này tích cực quảng cáo cho các nghị trình chính sách của họ trên Facebook và mạng xã hội. Tuy nhiên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từ chối duyệt đơn ứng cử của những ứng viên độc lập này, và theo nhận định của báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, giới chức chính quyền đã chỉ thị cho truyền thông chính thống chỉ trích những ứng viên độc lập đó. Theo truyền thông Việt Nam, chỉ có 2 ứng viên tự ứng cử được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam duyệt hồ sơ để tham gia bầu cử. Nhưng theo tiến sĩ Quang Nga, đây là những ứng cử viên tự do giả mạo.
Là bởi vì cả những người đó đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mà quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rất rành rành bằng văn bản rằng đảng viên không được tự ứng cử, cũng không được nhận người khác đề cử mình nếu không có sự đồng ý của đảng. Họ làm ra vẻ ứng cử tự do, Hay nói khác, tức là 5 năm trước chúng tôi đã vạch ra đây là một trò bị bạo.
Có hơn 160 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 và con số này giảm xuống còn 76 người tham gia ứng cử tự do trong năm nay. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây đã có 2 người bị chính quyền bắt giam sau khi tuyên bố tự ứng cử đại biểu để tham gia Quốc hội khóa 15. Nhà báo công dân Lê Trọng Hùng, một thành viên của nhóm truyền thông mạng xã hội Trấn Hùng TV, bị chính quyền Hà Nội bắt giam hôm 27 tháng 3 sau khi nộp đơn xin làm ứng cử viên độc lập. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3, chính quyền tỉnh Ninh Bình bắt giam ông Trần Quốc Khánh không lâu sau khi ông bày tỏ ý định ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Cả hai người này bị cáo buộc tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo tiến sĩ Quang Nga, đây là một điều luật mù mờ mà chính quyền dùng để bắt giam những người mà họ thấy là một mối nguy cho Đảng Cộng sản.
Và tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu hết sức là đáng lo ngại và nghiêm trọng trong cái sự vi phạm hiến pháp của bản thân cái lực lượng an ninh ở Việt Nam này.
Tổ chức ân xá quốc tế hôm 1 tháng 4 lên án việc Việt Nam đàn áp các ứng cử viên độc lập này và kêu gọi Hà Nội cho phép tiếng nói phản biện trong kỳ bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Ông Hùng trước khi bị bắt nói với VOA rằng những cam kết hay tuyên truyền của Việt Nam về cơ hội cho những người tự ứng cử hay ứng cử viên tự do thực ra là mị dân. Vì theo ông, phần lớn những người mà họ gọi là ứng cử tự do cũng là những người trong tổ chức hội đoàn và được Đảng Cộng sản lựa chọn. Ông cho rằng những ứng cử viên độc lập như ông thật sự rất khó có cơ hội. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho rằng các phong trào đối lập chính trị và những đảng phái chính trị khác được coi là phi pháp ở Việt Nam. Mặc dù hiến pháp quy định rằng tất cả các tổ chức và thành viên của Đảng Cộng sản hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật, nhưng Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản trên thực tế là cơ quan đưa ra quyết định tối cao trên toàn quốc, mặc dù về mặt nguyên tắc tổ chức này phải báo cáo với Ủy ban Trung ương Đảng. Việc chính quyền siết chặt đàn áp có thể là nguyên nhân dẫn tới số lượng những người tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội trong năm nay giảm gần 100 so với cách đây 5 năm, theo tiến sĩ Quang Nga. Tuy nhiên, nhà hoạt động này cho rằng về lâu về dài, nó vẫn sẽ không làm nhụt chí những người muốn thực hiện quyền hiến định của mình một cách ôn hòa. Trong số các vấn đề nhân quyền đáng lưu ý của Việt Nam được đề cập trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, vụ án Đồng Tâm, vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân với đỉnh điểm là cuộc đột kích đẫm máu của Công an Hà Nội đầu năm ngoái khiến 4 người tử vong và dẫn đến 2 án tù chung thân trong số 29 người dân làng bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa, được nhắc đến nhiều khi liên quan đến những quan ngại từ xét xử cho đến tự do ngôn luận. Đây là một ví dụ mà báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra để chứng minh cho nhận định về sự sát hại phi pháp và bừa bãi bởi chính phủ Việt Nam. Trong vụ án mà thủ lĩnh tinh thần của làng Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình bị công an bắn chết và vụ việc bị Mỹ và các chính phủ phương Tây cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích. Cũng trong bản báo cáo này, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận lại nhận định của Ủy ban chống tra tấn và Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về tình trạng bao che ở mức độ nghiêm trọng trong nội bộ lực lượng công an an ninh Việt Nam. Bản báo cáo còn cho thấy mối quan ngại của Mỹ về tình trạng cơ quan tư pháp Việt Nam hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản thông qua Bộ Công an và cho rằng những phiên tòa ở đây mang tính chính trị, với ví dụ là phiên xử người dân làng Đồng Tâm khi các luật sư bị ngăn cản tiếp xúc và trao đổi với thân chủ của mình, bất chấp nhiều lần yêu cầu tòa cho phép. Vấn nạn cướp đất bằng bạo lực mà không có bồi thường thỏa đáng đã khơi dậy lên nhiều cuộc phản kháng bởi người dân ở Việt Nam, có trường hợp dẫn tới thương vong cho người của chính quyền lẫn người dân, theo báo cáo. Điều kiện tồi tệ trong nhà tù bao gồm khẩu phần ăn hạn chế và kém chất lượng cũng như thiếu chăm sóc y tế và thậm chí ngăn cấm thân nhân gửi thuốc trị bệnh cho các tù nhân cũng được nhấn mạnh trong báo cáo. Một vấn nạn khác, theo báo cáo, là sự thiếu vắng hoàn toàn hệ thống thanh tra nhà tù có thẩm quyền độc lập để tù nhân có thể nộp đơn khiếu nại. Báo cáo này cũng nhắc đến tình trạng bắt giam tùy tiện hay việc chính quyền ngăn cản quyền tự do đi lại hoặc tùy tiện câu lưu nhiều nhà hoạt động tôn giáo và chính trị. Theo nhận định của báo cáo nhân quyền 2020 của Mỹ, các điều luật mơ hồ thường xuyên được nhà nước Việt Nam sử dụng để bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Việt Nam thời gian qua dù đã có những cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở hơn với những thay đổi xã hội, nhưng theo nhận định của các tổ chức nhân quyền quốc tế, Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông và gần như không chấp nhận bị chỉ trích. Với tình trạng tăng cường đàn áp người bất đồng chính kiến, số lượng tù nhân chính trị tại Việt Nam đã gia tăng kỷ lục trong những năm gần đây, với những án tù nặng nề hơn và các nhà hoạt động bị quấy rối nhiều hơn. Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước báo cáo nhân quyền 2020 mới được công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong thông báo về việc công bố báo cáo này, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội khẳng định rằng cam kết đối với những quyền không thể bị tước bỏ là nền tảng cho chính sách đối ngoại của chúng tôi.
Gói cơ sở hạ tầng của ông Biden tốt nhưng cần bỏ tiền đúng chỗ. Gói cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ đô la có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ với điều kiện phải chi tiêu đúng chỗ thay vì thúc đẩy năng lượng xanh hay các chương trình xã hội và phải đảm bảo tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ, một kinh tế gia nói với VOA. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31 tháng 3 công bố đề xuất cơ sở hạ tầng trải rộng đầy tham vọng mà nếu được thực thi sẽ thay đổi triệt để cách người Mỹ di chuyển, sản xuất điện, kết nối Internet, nâng cao chất lượng nước và chỉnh trang diện mạo các trường học. Có tên gọi là Kế hoạch Việc làm Mỹ, dự án đề xuất đại tu cơ sở hạ tầng mà cả hai đảng lớn cũng như đa số dân Mỹ đều mong muốn, bao gồm nâng cấp cầu, băng thông rộng và các tòa nhà. Đề xuất trị giá 2.000 tỷ đô la bao gồm 115 tỷ đô la để sửa chữa và xây dựng lại cầu, đường cao tốc và đường bộ, 100 tỷ đô la để mở rộng băng thông rộng tốc độ cao trên toàn quốc, 100 tỷ đô la để nâng cấp và xây dựng trường học mới, và 100 tỷ đô la để mở rộng và cải thiện đường dây điện, cũng như thúc đẩy sự chuyển đổi sang năng lượng sạch. Nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, bản thân nó được xem là một trong những sáng kiến tham vọng nhất từ trước đến nay của chính phủ liên bang nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra còn có các nội dung giải quyết bất bình đẳng sắc tộc và thúc đẩy kinh tế Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc. Đảng Dân Chủ hiện chiếm đa số trong Hạ viện và kiểm soát Thượng viện với đa số xích sao. Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng lo ngại về cái giá của dự luật và phải tăng thuế doanh nghiệp để bù lại. Do đó, phía Đảng Dân Chủ một lần nữa có thể phải một mình một chợ thúc đẩy dự luật này qua các thủ tục phức tạp của Thượng viện. Khi đó, phạm vi và quy mô của dự luật chung cuộc có thể bị thu hẹp lại đáng kể. Không những thế, nội bộ đảng Dân Chủ cũng phải đồng lòng nhất trí quanh nỗ lực tốn kém lịch sử mà một số đảng viên ôn hòa không mấy mặn mà, trong khi các thành viên cấp tiến nổi bật lại muốn chi tiêu nhiều hơn nữa. Dự luật ban đầu gồm hai ý tưởng về môi trường mà Biden thường nói đến khi tranh cử, thành lập nhóm giữ gìn khí hậu để làm việc trong các dự án bảo tồn khí hậu và nỗ lực công bằng môi trường, cũng như thúc đẩy sự chuyển đổi không thể đảo ngược từ xe chạy xăng sang xe chạy điện. Ông Biden muốn chi hàng tỷ đô la cho các khoản hoàn thuế và ưu đãi thuế để khuyến khích người Mỹ mua xe điện và đề xuất bỏ tiền để chuyển đổi hàng ngàn xe buýt và xe đưa rước học sinh từ động cơ diesel sang điện. Đồng thời, ông muốn đưa ra khuyến dụ cho chính quyền tiểu bang và địa phương để họ xây dựng các trạm sạc điện. Nhìn chung, ông Biden đề xuất chi 174 tỷ đô la để thúc đẩy thị trường xe điện, nhiều hơn ngân sách chi cho sửa chữa đường cao tốc và cầu. Kế hoạch cũng cố gắng đẩy mạnh các khoản đầu tư tư nhân vào năng lượng sạch như gió và mặt trời bằng cách mở rộng tín dụng thuế đầu tư và sản xuất, đồng thời tài trợ cho các dự án năng lượng sạch hiện có của tiểu bang và địa phương. Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rằng giải quyết tình trạng bất bình đẳng sắc tộc là một trong những mục tiêu hàng đầu của chính quyền ông, và điều đó cũng được thể hiện trong kế hoạch cơ sở hạ tầng này. Tất cả các đường ống nước bằng chì. Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rằng giải quyết tình trạng bất bình đẳng sắc tộc là một trong những mục tiêu hàng đầu của chính quyền ông, và điều đó cũng được thể hiện trong kế hoạch cơ sở hạ tầng này. Tất cả các đường ống nước bằng chì, những hạn chế cơ sở hạ tầng nguy hiểm chủ yếu ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số sẽ được thay thế và sẽ có 85 tỷ đô la được chi cho mở rộng và cải thiện hệ thống giao thông công cộng, vốn là phương tiện di chuyển chủ yếu của các sắc dân thiểu số. Kế hoạch của ông Biden thậm chí còn bao gồm một đề xuất trị giá 20 tỷ đô la nhằm tái kết nối các khu vực dân cư đô thị bị san ủi, cách ly và tàn phá do bị lấy đất xây đường cao tốc mà không quan tâm đến những người sống dọc theo tuyến đường, chủ yếu là các cộng đồng nghèo hay thuộc các sắc dân thiểu số. Để có tiền chi trả cho kế hoạch này, Nhà Trắng muốn tăng thuế doanh nghiệp từ 28% từ mức hiện tại là 21% mà chính quyền Donald Trump áp dụng hồi năm 2017, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức thuế 35% dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Biden cũng sẽ tăng mức thuế tối thiểu toàn cầu lên các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ làm ăn ở nước ngoài trong nỗ lực ngăn chặn họ chuyển lợi nhuận sang các nơi trú ẩn về thuế. Bản kế hoạch này không đả động đến tăng thuế cá nhân, bao gồm cả những người giàu. Phần lớn trong số tiền 2.000 tỷ đô la này sẽ được chi tiêu trong 8 năm tới, nhưng chính quyền cho biết tiền thu thuế tăng lên sẽ trang trải cho tất cả các dự án trong khoảng thời gian dài 15 năm. Đừng quá ưu tư về kiếm ra tiền để bù từng đồng từng cắt cho kế hoạch, vì cơ sở hạ tầng là một trong những lĩnh vực có thể tự chi trả, ông Jack Bethkanas, cố vấn cấp cao của Invest in America, một tổ chức cấp tiến cổ suý cho gói cơ sở hạ tầng mở rộng, được NPR dẫn lời nói. Kế hoạch của ông Biden lập luận rằng nhiều việc làm sẽ được tạo, sẽ giúp tăng thu thuế và tăng tính hiệu quả, chẳng hạn như tiết kiệm tiền bạc trong lưới điện, nhưng đảng Cộng Hòa chắc chắn sẽ chất vấn điều này. Về mặt lịch sử, chi tiêu là lĩnh vực mà đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa có thể làm việc cùng nhau, và hiện nay đã có sự nhìn nhận rộng rãi trong hai đảng về lượng tồn đồng lớn các dự án cơ sở hạ tầng cần giải quyết. Cựu thượng nghị sĩ Dân Chủ Heidi Heitkamp cho biết, điều có thể giúp dự luật cơ sở hạ tầng dễ được chấp nhận hơn là có cái gì đó cụ thể trong tay để các nghị sĩ đưa ra cho cử tri của họ. Quý vị có cầu, quý vị có đường, quý vị có bệnh viện, đó là cách thu hút cử tri về cơ sở hạ tầng. Bà nói và cho biết thêm rằng các thành viên Dân Chủ ôn hòa có thể làm ồn ào để đòi các khoản chi tiêu trong kế hoạch phải được cân nhắc đúng mục tiêu, điều mà phía đảng Cộng Hòa chắc chắn cũng sẽ làm. Nhiều thành viên Cộng Hòa đã nói rõ rằng họ thấy đề xuất cơ sở hạ tầng của ông Biden là quá dàn trải và quá tốn kém. Tôi nghĩ một dự luật về đường xá cần phải là dự luật về đường xá, không phải là một kế hoạch xanh mới, nó phải là cầu và đường, dâng biểu Sam Graves, thành viên Cộng Hòa hàng đầu trong Ủy ban Cơ sở Hạ tầng và Giao thông của Hạ viện, đã cảnh cáo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg trong một phiên điều trần mới đây. Nhiều thành viên Dân Chủ dường như chấp nhận thực tế rằng đây có thể sẽ là một dự luật khác của họ được thông qua hoàn toàn theo đảng phái. Tôi tin rằng có sự ủng hộ nào đó trong đảng Cộng Hòa đối với các khoản đầu tư nhất định vào cơ sở hạ tầng. Ông Jamal Pratt, người đồng sáng lập tổ chức vận động vì khí hậu Every Action, được NPR dẫn lời nói. Một số khoản đầu tư nào đó vào cộng đồng của họ để tạo công ăn việc làm, thậm chí trong lĩnh vực năng lượng sạch, nhưng tôi không nghĩ sẽ có được gần 10 phiếu bầu của đảng Cộng Hòa cho quy mô phạm vi thách thức mà chúng ta đối mặt. Từ Dallas, tiểu bang Texas, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường sau Đại học Keller về quản lý, nhận định với VOA rằng bản kế hoạch của ông Biden quá dàn trải với nhiều nội dung không cần thiết vào lúc này. Bản kế hoạch này gồm tất cả những gì mà các đời tổng thống Dân Chủ khác muốn làm mà chưa làm được. Ông Lộc nói, có nhiều nội dung mang tính xã hội hay về bảo vệ môi trường, chứ không phải cho cơ sở hạ tầng. Ông cho rằng các khoản đầu tư vào đường bộ, đường sắt, giao thông công cộng, băng thông rộng, trường học, đường ống nước nhiễm trì đều rất tốt và rất cần thiết, nhưng đầu tư vào năng lượng xanh vào lúc này là không nên. Đường xá của Mỹ đã gần 100 năm, đã quá cũ kỹ nên không an toàn nữa, mà đường xá lại là huyết mạch của nền kinh tế, ông nói. Còn năng lượng xanh là điều phải làm, nhưng phải đi từng giai đoạn, chứ làm nhanh quá thì sẽ có hại cho kinh tế Hoa Kỳ, nhất là trong thời điểm đại dịch COVID. Theo phân tích của ông, nếu chính quyền Biden gây khó khăn cho ngành năng lượng hóa thạch hay đặt ra các quy định cởi mở cho nghiệp đoàn, sẽ khiến các công ty và ngành nghề Mỹ mất khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, việc tăng thuế sẽ càng thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ tìm nơi khác làm ăn, và như vậy thì tạo công ăn việc làm cho người Mỹ ở chỗ nào, ông Lộc lập luận. Ngoài ra, thuế cũng sẽ khiến chi phí của doanh nghiệp tăng lên, làm giá cả hàng hóa tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Trong 4 năm của cựu Tổng thống Donald Trump đã làm mọi chuyện, trong đó có giảm thuế, để kéo các công ty về lại Mỹ mà họ đã về rất ít. Bây giờ tăng thuế trở lại thì sẽ không ai trở về hết, ông Lộc cảnh báo. Mặc dù ông cho rằng Mỹ sẽ buộc phải tăng thuế sau khi đã liên tục tung ra các gói cứu trợ khổng lồ trong đại dịch, giờ thêm gói cơ sở hạ tầng này nữa, nhưng nên tăng từ từ, chứ tăng từ 21 lên 28% là quá nhiều. Trong khi đó, khả năng chính quyền Biden tăng thuế lên người dân sẽ không xảy ra, cũng theo giáo sư Lộc, vì trong hoàn cảnh đại dịch, chính quyền còn phải cho tiền dân để chi tiêu, và bản thân ông Biden khi tranh cử cũng đã hứa sẽ không tăng thuế lên những người dân có thu nhập thấp. Vị giáo sư này nhìn nhận là nếu gói này đổ tiền vào các dự án cơ sở hạ tầng, qua đó tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, thì sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế Mỹ hơn nữa sau khi gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la trước đó dự đoán sẽ giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng 5% trong năm nay. Khi đó, kế hoạch này tự thân nó sẽ tạo ra tiền trang trải cho chi phí. Nhưng nếu có các điều khoản khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh thì kinh tế sẽ suy sụp, cũng theo lời tiến sĩ Lộc. Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đang trông chờ xem họ được cho tham gia bao nhiêu phần trăm vào gói cơ sở hạ tầng này để tham gia đấu thầu, ông nói.
Phải rất là rõ trong cái luật này là bao nhiêu phần trăm là, dĩ nhiên là Hoa Kỳ có thể không cung cấp hỏi, nhưng mà bao nhiêu phần trăm là không được mua ngoại quốc, và những công ty của Hoa Kỳ phải được ưu tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.